Hello, tôi là cư dân khu vực 7, tôi đề nghị Sài Gòn Radio truy tố một thằng cha trên đài 1430 đòi nói người ta sống chung váy quần người dân. Đó là câu nói nặng lắm, điều truy tố ông đó ra pháp luật. Tôi đề nghị Sài Gòn Radio và ủy ban chống bãi nhiệm làm ba vụ việc này.
À, tôi rất vui mừng, sung sướng khi được tin là cô Madison Quyển đã vượt qua cái cuộc thử thách thật to lớn để thắng lại cuộc bầu cử này. Tôi hy vọng rằng Madison sẽ không có cái nhìn thay đổi những cái ác cảm đối với một số người Việt Nam, nhất là những người có kém kiến thức, coi cái quyền lợi riêng của mình hơn là quyền lợi chung của cả một cái cộng đồng Việt Nam. Khu vực 7 tôi nghĩ rằng San Jose rất đông người Việt Nam, hơn 100.000 người ở, nhưng tôi nghĩ khu vực 7 rất là quan trọng vì ở đó nó tập trung một cái trung tâm thương mại của người Việt Nam. Chúng ta cần phải có một cái tiếng nói của người đại diện trong cái chính quyền địa phương để mà ngăn cấm những cái thiệt thòi cũng như bảo vệ những cái quyền lợi cho những người những cái cơ sở thương mại ở Việt Nam ở khu vực này. Một lần nữa tôi rất là xin chia vui với lại Madison Nguyễn và hy vọng Madison sẽ tiếp tục phục vụ và mang lại những cái phúc lợi cho những người Việt Nam, nhất là khu vực 7, khu vực thương mại Việt Nam nó riêng và tất cả những cộng đồng Việt Nam nói chung. Tôi hy vọng một ngày đó Madison sẽ cư dân sẽ ra đại diện tiểu bang và liên bang. Thật cảm ơn. Xin chia vui cùng Madison Nguyễn. Cảm ơn.
Hello, em mới nghe anh nói trên đài là anh có ý định làm cho cộng đồng đoàn kết đó, cho nên anh tổ chức một cái buổi đại nhật hội ngày thứ sáu, tối thứ sáu, và anh nói cũng là có mọi người có mặt ở dài đó, thì em thấy ý kiến cũng tốt. À, đó em nghĩ rằng là chắc anh chắc là có thực hiện, tại vì em nghĩ chắc cái khóa tuần tới đó mà 6 giờ tối thì em sợ trời nó lạnh đó, thì người ta sẽ ít mặc áo dài, thì em nghĩ anh sẽ không có thành công trong cái vụ mặc áo dài, còn có người đi thì mà không phải đi. Và em cũng rất là cảm ơn anh đã có cái ý định làm cho bà con đồng tới lại, nhưng em nghĩ rất là khó, tại vì cái kết quả của bầu cử bãi nhiệm đã có rồi, mà em thấy mấy ngày nay bên đài giữa 1430 đó lớn hẳn, cứ nói tới nó đi về cái vụ đó hoài, em thấy không tiền quá. Tại sao Mỹ họ có kết quả rồi là họ nắm tay nhau, họ làm lại cộng đồng cho cái nước Mỹ, còn bên mình những cái Việt Nam mình đã có kết quả rồi mà tại sao cứ mang câu chuyện lên nói ngoài? Em thấy người ta muốn dân chủ thì đã có dân chủ cái bầu rồi mà lại không tiếp tục. Thấy Việt Nam mình cái sự chia rẽ, họ thù hằn và giống như muốn đánh chết một người để chứ không có bỏ qua biết cái chuyện mà anh có ý định chuyện ý đồng kết lại cộng đồng cũng rất là khó, ta cũng muốn thành công.
Hello, em muốn xin hỏi về cái chiến thắng của cô Madison, một cái celebration đó, và em muốn tham gia, em muốn thêm nhiều cái information đó, và làm ơn gọi lại cho em số phone là em tên là Thảo. Thank you. Okay, bye bye. Hello, anh Đỗ Vẫn Tròn. Dạ, em tên là Thảo. Em số phone của em là em muốn mà participate vô cái celebration của Madison ở Grayson Remote đó. I'd like to know more information about that event. Thank you. Bye bye.
Hello, em tên Dân. Tại vì em nghe nói cần người mặc áo dài đó, thành ra em thấy em cũng mặc cũng cái dáng em cũng ok đó. Thì cái gì gọi em ok. Xin chào, bye bye.
Hello, tôi là nam ca sĩ Mạnh Quân, mới đến từ Việt Nam. Hôm nay muốn tham gia chúc mừng chương trình của nghị viên Madison Nguyễn. Và tôi muốn tham gia một cái bài hát với chủ đề là Về đây nghe em, nhạc phải là của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. À, xin quý đại gọi lại cho tôi ha. Bye bye.
Alo, xin chào hệ thống truyền thông Vinh Thao. Tôi là một người ở xa đến đây. Tôi mới cư trú tại San Jose, tôi không ở khu vực 7. Nhưng trong thời gian vừa rồi, tôi có nghe về chuyện Madison. Tôi chỉ góp ý thế này. Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui đăng trên báo của nước ngoài. Tôi sẽ dịch cho tiếng Việt cho các bạn nghe. Câu chuyện thế này. Người ta bảo ở đâu có ba người Mỹ thì ở đó sẽ xuất hiện ba cái ngân hàng. Ở đâu có ba người Tàu thì ở đó sẽ xuất hiện hai cái chợ và một cái nhà hàng. Ở đâu có ba người Nga thì ở đó sẽ có một nhà máy sản xuất những linh kiện để lên vũ trụ. Ở đâu có ba người Đức thì ở đó sẽ hình thành một hệ thống quân đội. Ở đâu có ba người Nhật thì ở đó sẽ trở thành một nhà máy điện tử. Ở đâu có ba người Ý thì ở đó sẽ có một tập đoàn mafia. Ở đâu có ba người Việt Nam thì ở đó sẽ có ba căn nhà rất là đẹp. Trong ba căn nhà đó vẫn giữ nguyên ba dòng họ. Và ba căn nhà đó có ba cái hàng rào rất là kín, rất là cao và riêng biệt. Các bạn nghĩ thế nào? Đó là câu chuyện của người nước ngoài. Họ nói lên cái ý nghĩa. Họ nói người Việt Nam mình không bao giờ đoàn kết với nhau. Họ chê trách người Việt Nam mình luôn luôn là cái tôi quá lớn và cái tôi không làm nên một điều gì. Một cây không làm nên non. Hello, xin lỗi, hồi nãy tôi gọi đến, tôi đã kể câu chuyện cho quý vị nghe. Tôi xin góp ý thế này. Các quý vị ở thế giới dân chủ, ở một cái xã hội dân chủ, thì dù quý vị có góp ý, có phê bình, thì cũng nên lựa lời lịch sự một tí, có ăn có học một tí. Các cô, các chú, các bác á, lớn tuổi rồi, có góp ý với đằng con, đằng cháu mình thì cũng từ tốn một tí. Ai mà dạy con, dạy cái mà chửi nhau như vậy, chửi như vậy thì cái thế hệ sau này ở đất Mỹ nó đánh giá thế nào về các cô, các bác, các chú? Dạy con thì mình cũng lựa lời mà nói. Rồi con cái mình lầm lỗi, mình có tha thứ không? Mình phải tha thứ chứ. Tại sao mình lại ghim gút như vậy? Nếu mà mình cứ như vậy hoài thì lớp trẻ nó sẽ tách rời mình. Nó sẽ không có bao giờ tôn trọng mình nữa. Thì tôi xin mọi người, những người lớn tuổi mà không ủng hộ Madison, khi mà góp ý thì hãy từ tốn chút xíu, có văn hóa một tí. Kẻo những người Mỹ, mà những người Mỹ họ, những người họ hiểu được tiếng Việt, và có rất nhiều người lấy vợ Việt Nam họ hiểu tiếng Việt, họ rất khinh thường người Việt Nam mình khi chửi nhau như vậy. Và tôi rất là buồn vì khi nghe những cái tiếng mà này, con nọ trên đài. Nếu quý vị có con gái hay con trai mà quý vị...
Tôi có một người bà con đi du lịch ở Mỹ được mấy tháng nay. Người bà con của tôi đã đi qua một vài tiểu bang, nhưng phần lớn thời gian du lịch là San Jose. Người bà con tôi đã về lại Việt Nam hôm Chủ nhật vừa rồi, nhưng trước khi về lại Việt Nam, người bà con tôi có để lại một vài ý kiến của một người còn ở Việt Nam suy nghĩ về những gì đang xảy ra tại San Jose trong những ngày hiện đây. Tôi cũng lưỡng lự khi quyết định đọc vào máy thu âm của đài ông Đỗ Vĩnh Trọn. Vì sự sợ khi về Việt Nam, người bà con của tôi sẽ không được yên thân. Nhưng qua lần điện thoại về Việt Nam hôm qua, người bà con của tôi bảo cứ đọc đi, không sao đâu. Do đó tôi xin đọc lên những ý kiến đó. Thứ nhất, tôi nghe nói ở Mỹ phụ nữ rất được tôn trọng. Tôi không dám nói đến các sắc dân khác, họ đối xử với phụ nữ như thế nào. Chứ người Việt Nam chúng ta đối xử với cái cô Madison nào đó sao mà tệ thế. Tôi không muốn nhắc lại những gì đã nghe được khi quý vị nói về cô Madison trên một đài phát thanh. Nhưng qua đó tôi xin phép được nghi ngờ về sự tôn trọng phụ nữ của người Việt Nam hải ngoại ở San Jose. Thứ hai, trên phương diện giữa con người với con người, dù thế nào đi nữa, cũng cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau một cách tối thiểu. Quý vị có biết không, ngày nay tại Việt Nam, khi nói về những người thuộc chế độ Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa cũ, nhà nước cũng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, dễ nghe, mặc dù trước đây là kẻ thù của nhau. Tại Mỹ, quý vị cùng là những người Việt Nam tị nạn cộng sản như quý vị từng nói, cùng chung một chiến tuyến, thế mà quý vị đã mạt sát, rủa xả cô Madison và những người ủng hộ cô ấy bằng những ngôn từ rất là nặng nề. Khi về Việt Nam du lịch, tôi thấy Việt Kiều nói năng lịch sự, tiêu pha rộng rãi. Nhưng khi ở Mỹ, tôi mới thấy bộ mặt thật của quý vị thật là đáng buồn.
Alo, xin kính chào hệ thống truyền thông Vinh Thao. Tôi xin phép được có đôi lời để cùng cử tri khu vực 7. Tôi tên Hải, cư dân khu vực 7. Xin kính chào toàn thể quý vị cử tri khu vực 7. Sau đây tôi có vài lời cùng toàn thể quý vị. Sau một thời gian dài, cư dân khu vực 7 chúng ta nói riêng, quý vị cùng toàn thể cộng đồng chúng ta tại thành phố San Jose nói chung. Tôi tên Hải, xin kính chào nhà văn Đỗ Văn Trọn. Tôi xin cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Trọn đã có ý kiến rất hay và có những cái rất tốt và rất kịp thời để cho toàn thể dân của vùng San Jose Việt Nam chúng mình cư ngụ. Để nói đến những lời cần phải nói, vì nếu không nói thì không có dịp nào để mà được nói, để một nhóm người khác họ tưởng tất cả khu vực San Jose này là của họ. Mà toàn những cử tri hay là tất cả những đồng bào thầm lặng của chúng tôi không có dịp nào để được nói lên cả. Còn những cái đài khác thì rà rà suốt ngày, chúng tôi không thể gọi vào được, mà chỉ có chửi bới và làm tan nát cộng đồng. Ông Đỗ Văn Trọn làm cái việc cho on air như thế này thật vừa đúng lúc, vừa đúng dịp để chúng tôi được nói tất cả những sự thật muốn nói lên. Thì xin cảm ơn ông Đỗ Văn Trọn rất nhiều và xin ông lưu tâm tới những cái trường hợp cũng như trường hợp này, còn hay những nghiệp khác, nên để cho đồng bào on air, để những cư dân thầm lặng chúng tôi ở thành phố San Jose này được phát biểu lên. Cảm ơn ông Đỗ Văn Toàn. Chào ông.
Tôi tên là Vân Anh, số phone của tôi là 408. Tôi có ý kiến về vấn đề của cô Madison Nguyễn như sau. Tôi không phải là cư dân của khu vực 7, nhưng mà tôi là người Việt Nam và tôi sống ở vùng Bay Area này. Tôi thấy rằng nghị viên Madison Nguyễn lên giữ một cái chức vụ như vậy, cô không phải làm việc riêng cho những người Việt Nam, mà cô làm việc chung cho cư dân của khu vực 7. Tuy nhiên, cô đã đề xướng để đặt một cái tên cho người Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là cái nhã ý của cô dành cho cộng đồng người Việt Nam nói riêng. Tôi thấy rằng cái tên Lý Lịch Sài Gòn hay là tên Việt Nam Thao cũng đều chỉ là cho người Việt Nam thôi, và chính là cái thiện chí của cô khi chọn cái tên Việt Nam đặt tên cho một cái khu thương mại như thế, đấy là cái thiện chí của cô, đáng lẽ chúng ta phải cảm ơn cô mới phải. Thế nhưng mà những người chống đối đã cứ nằng nặc đòi cho được cái tên Lý Lịch Sài Gòn, và chính vì cái sự nằng nặc đó và đã gây nên bao nhiêu sự ồn ào xáo trộn trong cộng đồng Việt Nam ở đây, thì tôi thấy nó sẽ không còn ý nghĩa nữa khi gây ra những chuyện ồn ào như vậy. Và lẽ ra cái tên đó phải là niềm hãnh diện của người Việt Nam, thì nay chuyện ồn ào đã lan ra thành phạm vi của cộng đồng, không chỉ cộng đồng Việt Nam mà lan ra cả đến những cộng đồng bạn nữa, gây đến gây sự quan tâm các sắc dân và của thành phố. Người ta thường nói là trong nhà thì đóng cửa vào nhau, tất cả khoe ra, xối xa đậy lại. Nhưng mà những người chống đối đã làm ầm ĩ như là một đứa trẻ nàng nạc, nó đòi cho bằng được một cái món quà, và nếu không không được thì lan ra ăn vạ. Những cái điều mà làm ầm ĩ sống hổ cho chúng tôi lắm, làm sống hổ cho người Việt Nam. Tôi đề nghị là nên chấm dứt ngay cho trẻ con như thế, và hãy dừng giữ thanh dự thể diện cho người Việt Nam. Hãy tỏ ra là những người thật sự yêu đất nước Việt Nam, yêu hai chữ Việt Nam. Hãy bầu Noriko. Thank you.
Oh, hi. Tôi tên là John, là cư dân khu vực 7. Đầu tiên tôi xin cảm ơn quý đài đã cho tôi 6 phút phù du để nói lên tâm sự và suy nghĩ của tôi về vấn đề của người viên Medicine Nguyễn. Thứ nhất, năm 1994 khi tôi vừa đặt chân tới đất nước Mỹ này, một người bạn thân của tôi có ghé thăm hỏi. Trong lúc hàn huyên tâm sự, anh có nói một câu: người Việt mình ở đây suy nghĩ đại sự, nhưng khi làm thì tiểu sự. Tôi không để ý đến câu nói này. Thời gian thấm thoát tôi qua đã 15 năm, tôi chợt nhớ và thấy câu nói này rất thấm thía và hơi bị chính xác. Trong việc bảo nhiệm của Medicine, tôi nghĩ có cần thiết lắm không? Cái mục đích của chúng ta là đạt được lý lối Sài Gòn, nay đã thành công, và nên đoàn kết giữa hai bên để xây dựng. Đằng này là muốn knock out địch thủ của mình, như vậy là quá đáng cho một người trẻ Việt Nam mong muốn dấn thân vào dòng chính của nước Mỹ. Thứ hai, tôi kêu gọi tất cả các bác, cô, chú và nhất là các bạn trẻ trong khu vực 7 dành khoảng 15 phút để tham gia bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 3 này. Chúng ta phải làm bổn phận của một người sống trong khu vực để bầu yes or no trong cuộc bãi nhiệm này. Mọi sự quyết định của các bạn phải suy nghĩ thật chính xác, đừng để ân hận về những gì xảy ra sau này.
Em là Tú Nga ở khu vực 7. Em ở Mỹ được 32 năm. Chữ Việt Nam em không có rành lắm, nên nếu nói có gì không phải thì xin bà con bỏ qua cho. Cái việc bãi nhiệm hay là không bãi nhiệm em đều tôn trọng, vì đó là quyền suy nghĩ riêng của mỗi người. Nhưng có một vài việc em nghe thật khó, thật là chướng tai. Từ bên bãi nhiệm là dạy cho thành phố và ông thị trưởng bài học dân chủ, em nghe thật là buồn cười. Nước của người ta, dân chủ và văn minh, nó đã có sẵn trong máu của người ta. Mình mới qua đây, mình mới tập tầm đánh bằng chữ dân chủ mà đòi dạy ngược lại cho người ta. Em nghe nó sao sao á. Em còn nghe anh bên bãi nhiệm nói là những người làm trong vùng máy chính trị là những người ở của mình, còn mình là chủ của họ. Thì mình làm đánh thế cho nên họ phải đáp ứng những việc của mình mong muốn. Em không biết là bà con đánh thế được bao nhiêu mà đòi hỏi quá đáng như vậy. Không còn chỉ cái cách cho người ta đi bỏ thư. Nếu có cái lá phiếu màu xanh thì nên bọc giấy màu trắng lại, đừng cho ai biết là mình đang có cái lá phiếu màu xanh. Mà hãy về tặng vô trong cái phút xác xích và chờ tới khi mình mới được lấy tấm giấy màu xanh ra. Mà đừng có bỏ ở ngoài đường, coi chừng bị người ta ăn cắp. Em nghe cái kiểu giống như là ông ấy đang xây dựng ta và bình người quá. Cái này em thấy giống như mình đang có một cái báo vật trong tay vậy, em đang buồn cười đó. Ông làm như ở đây là cái bước đặc hậu không bằng đó. Ở đây cái gì người ta làm việc.
Hello, tôi là Linh Nguyễn á. Tôi ở Song Phan. Tôi muốn đóng góp ý kiến là tôi ủng hộ cô Madison Nguyễn, bởi vì tôi thấy trường hợp bên bản nhiệm nói năng rất là hồ đồ và đưa ra những bằng chứng rất là không đúng sự thật. Tôi muốn nói những câu ủng hộ của Madison Nguyễn là tôi lúc nào tôi cũng ủng hộ người Việt. Ý kiến của tôi là tại sao mà những